Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là buổi sám hối thường kỳ. Các vị trở về chùa sám hối và các vị tiếp tục học kinh Bát Dụ. Thì thời gian qua chúng ta học được mấy vụ rồi? Giờ trả bài. Hả? Giờ đầu trả bài, có ai là kể được 3 vụ đó nha. Giờ hên xui nhắm ai chỉ đó ha. Hả? Ừ? Giờ bây giờ xuân phong cứu bồ hay là chỉ nè. Hả? Xin thưa các vị, thì chúng ta hiểu pháp qua thí dụ là đây là cái cách mà rất dễ để cho chúng ta tiếp cận với giáo lý của Đức Phật. Thì thông thường chúng ta học các triết lý mà nó không có thí dụ á, thì nó thuộc về trừu tượng, chúng ta rất là khó hiểu. Nhưng mà thông qua một thí dụ á, thì các vị dễ dàng hiểu. Giống như tôi từng giảng các bài giảng, tôi cho thí dụ giữa thiện và ác, hay là tội và phước, giống như gì? Hả? Giỏi, cho chàng quán tay đi. Bây giờ tôi nói biết bao điều, tôi giải thích tội là này, phước là kia, tôi giải bao nhiêu, thật sự mà nói dường như các vị không nhớ. Nhưng mà tôi cho muối nước ấy, nhớ hoài luôn à, có phải không? Thành ra là cái thí dụ là cách để giúp người ta tư duy về đạo rất là dễ. Thành ra kinh Bát Dụ là một trong những điều như thế. Thí dụ là một trong những cái mà rất là quan trọng trong đối thoại hay là giới thiệu chia sẻ. Ngày xưa khi các vị học văn ở bên ngoài á, chúng ta có học văn chứng minh và bình luận á, cái thời điểm mà học phổ thông á, thì trong văn bình luận nó có đòi hỏi chứng minh không? Có, tức là dùng chứng minh là dùng những thí dụ, dùng những điển tích, dùng những cái câu nói để mà gọi là chứng minh cho một cái gì đó. Hoặc là văn bình luận nó cũng vậy, nhờ những cái thí dụ, những cái câu nói, câu chuyện, câu gì đó để nó giúp cho cái lời bình của chúng ta được thuyết phục hơn. Các vị nhớ là các vị đọc cái quyển kinh Na Tiên Tỳ Kheo, các vị đọc trong đây các vị thấy rằng Na Tiên mà trả lời với vua Di Lan Đà, thì khi các vị thấy rằng phần lớn những gì mà cần giúp cho vua hiểu thêm là Na Tiên đều đem những thí dụ để chứng minh hết á. Thành ra khi các vị học qua các cái thí dụ này, nó sẽ làm cho chúng ta dễ nhớ về lời kinh pháp hơn. Cho nên là từ những thí dụ nhỏ nhỏ này, các vị sẽ liên hệ đến cái ý mà Đức Phật muốn nói đến cái điều gì cho chúng ta. Ví dụ như các vị thấy trong đây cái lời bình là thuộc về cái việc mà của những người nhận thức về các thí dụ. Cho nên có những lời bình nó chưa hẳn là sự đồng tình của tất cả mọi người. Trong đó có những lời bình tôi bổ sung hoặc là tôi chia sẻ thêm là gì vậy? Còn nội dung cốt truyện là Đức Phật đưa ra thí dụ. Có thể đó là một chuyện rất là quan đường, nhưng mà cái ý muốn nói đến cái gì, chứ không phải là dựa vào cái đó để chúng ta tin cái cốt truyện đó là như vậy. Giống như bây giờ các vị thấy các con mà ăn cơm đổ, các vị nói à, nếu mà để cơm đổ như vậy á, không lượm lên ăn là mai này chết xuống địa ngục sao? Ăn dòi. Cái đó cũng là cái minh họa đó, cho thấy được để sợ đó. Chứ cái nghĩa chính của nó không phải là như vậy. Cái nghĩa chính nhằm giáo dục con cái ăn cơm sao? Cẩn thận hơn, đừng đổ dãi, đừng quỷ của, tất cả mọi thứ nó là như vậy. Chứ còn dựa vào trong đó cái chúng ta nghĩ rằng á, đổ hạt cơm để ăn dòi, và chúng ta nghĩ cái người xưa nói chuyện quan đường, không phải. Người ta gửi vô đó cái ý gì, người ta muốn giáo dục cái gì, tùy tầng lớp, tùy đối tượng mà người ta sẽ có cách dạy khác nhau. Thì ở đây chúng ta học được 3 cái thí dụ rồi, thì hôm nay chúng ta học tới thí dụ thứ 4. Câu chuyện thứ 4 là giả chết dối chồng. Cái này sai chính tả đó, ta sửa lại là giả chết dối chồng. Thở xưa có anh chàng cưới người vợ rất đẹp, nhưng tánh tình không được đứng đắn. Chàng thương yêu vợ vô cùng, nhưng trái lại nàng chẳng yêu chàng. Vì thế mà nàng có tình nhân khác, thường có ý muốn bỏ chồng để kết duyên với người nàng thích. Thừa dịp chồng đi vắng, nàng tìm một bà già rồi kín đáo dặn rằng: sau khi tôi đi khỏi nhà, xin bà tìm thay một cô gái khác để vào đây. Chồng tôi có trở về, bà cho chàng biết là tôi đã chết. Bà già đã làm y như lời nàng dặn. Khi trở về nhà, người chồng nghe thấy tin thật rất buồn rầu đau đớn, kề bên thi hài khóc lóc rất lâu, rồi mới đem thi hài người con gái ấy hỏa táng, đem tro xương đựng trong cái đải, ngày đêm mang theo bên mình để kỷ niệm mảnh tình quá khứ. Lãng mạn ha. Còn vợ chàng lúc ấy đã kết duyên cầm sắt với tình nhân, nhưng trải qua nhiều ngày, biết được tình nhân đã nhàm chán phụ rẫy nàng, lòng nàng lại tưởng nhớ đến người chồng cũ, bèn vội vã trở về thưa với chàng rằng: tôi là vợ chàng, nay đã trở về. Người chồng bảo rằng: vợ tôi chết đã lâu, cô là ai đến đây nói dối là vợ tôi để làm gì? Mặc dù nàng biện bạch đôi ba phen yêu cầu chàng thừa nhận, nhưng chàng quyết tin chắc vợ chàng đã chết nên không nhận nàng là vợ. Lời bàn chuyện này tỷ dụ người đã bị thành kiến làm chủ rồi thì rất khó cải đổi. Như bọn ngoại đạo nghe lời tà ngụy, tâm sanh mê hoặc, chấp trước cho là chân thật, vĩnh viễn không thể hoàn cải hồi tâm, dù nghe giáo pháp chân chính cũng không chịu tin tưởng thọ trì. Thì đây là lời bình. Thì nội dung câu chuyện này là nói là một anh chàng có người vợ rất là xinh đẹp, bản thân anh thì yêu vợ mà vợ không yêu mình, cho nên là tìm cách để mà gọi là ngoại tình. Sau này rồi nhờ một người mà lấy cái xác của mình, thấy cái xác của ai đó thế vào và cho rằng mình đã chết để mình được tự do. Người này tin rằng là đó là người vợ của mình đã chết, và sau khi mà thiêu rồi thì lấy tro cốt để bên mình để mang theo để kỷ niệm, vân vân tất cả mọi thứ. Rồi sau này khi cái người vợ của chính thật của mình á là đến sống với người khác rồi bị người khác phụ rồi mới quay trở về, nhưng mà khi quay trở về nói là chính mình là vợ này thì người chồng không tin. Thì xin thưa các vị, câu chuyện này nó hơi ná ná giống với chuyện tình danh nhân của nhà văn Victor Hugo á, đúng không? Ông đã có vợ và vì ông đeo đuổi theo cái nghiệp văn chương, cho nên là lúc mà chưa thành danh á thì vợ cảm thấy nghèo và mới có tình nhân khác, bỏ ông đi theo người khác sống 10 năm như vậy, rồi cuối cùng cũng bị người ta hất hủi, sau đó quay trở về. Nhưng mà điều đặc biệt nhất á là Victor Hugo không có giống với anh chàng trong này. Hồi đi ông cũng không nói gì, đến khi về ông cũng không có trách móc gì, ông vẫn tiếp nhận bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ ông này chắc Bồ Tát chứ không phải là bình thường. Sự thật là như thế. Nhưng mà những người bạn của Victor Hugo mới nói với ông rằng á, ông ngu vậy, vợ ông là cái kẻ như thế vậy đó. Bây giờ mà ông lại chấp nhận cho nó về dễ dãi vậy. Thế thế ông nói, ông trách ông rất là nhiều điều, nhưng ông chỉ nói một câu bình thường: đừng vội trách người đàn bà đã lỡ chân lầm lỗi, ai đã biết họ lỗi với một gánh nặng nào. Thì ở đây đôi khi ông nhận cái phần thiếu sót về mình trong cái trách nhiệm làm chồng hay là cái gì đó, do ông đeo đuổi cái nghề nghiệp văn chương tất cả mọi thứ như thế rồi đôi thiếu sót cái bổn phận trách nhiệm gì rồi, cho nên á vợ mình mới như thế. Cho nên người xưa ở Việt Nam chúng ta thấy là người ta có cái câu gì biết không hả? Cái này chưa tới đó. Cái câu mà tôi muốn nói đến cái điều mà ở Việt Nam chúng ta có những câu trách móc những anh học trò mà mê văn chương á. Ngày xưa nó có câu vậy: ai ơi chớ lấy học trò, dài lưng tốn giải hay gì, ăn no lại nằm. Rồi câu gì nữa: ăn rồi nó lại đi rong, bằng đêm nó thắp đèn trong một mình. Tức là người ta nói gì? Ta nói những kẻ mê văn chương bỏ bê vợ. Đó, cái ý là nó là như vậy, cái nghĩa nó là như vậy, không cần thiết nữa, không quan tâm nữa. Đây là những cái câu mà người ta nói đến điều mà gọi là thiếu trách nhiệm. Thì cái người đeo đuổi cái nghiệp văn chương nó vậy đó, đôi khi vì đam mê quá mình quên hết. Nhưng mà đó nói riêng cho thật sự mà nói, các ngành nghề trong cuộc sống, dường như ai đam mê cái gì họ lại quên những cái khác. Tôi muốn nói với các vị như vậy, bản thân chúng ta thông thường chúng ta bị tình phụ, nhất là tình phụ rồi đó, chúng ta quằn quại chết sống. Thật ra chúng ta rảnh thời gian chúng ta mới bị điều đó. Chúng ta để chúng ta trống trải quá nhiều thời gian để hành hạ chúng ta cái đó. Cho nên người mà nhiều việc để làm thì những nỗi khổ niềm đau không chi phối người ta được nhiều, hoặc là có thể rất là ngắn để nó thoáng qua. Cho nên các vị thấy rằng chúng ta khi tu tập cũng vậy, nếu cho người đặt cái mục tiêu cho cái lý tưởng của mình nặng thì các cái khác nó sẽ nhẹ. Cho nên người mà bị cái nào đau khổ đó, đừng quằn quại hay đừng ôm lấy cái nỗi khổ niềm đau bằng tưởng tượng suy tư nữa. Hãy tìm cái khác đi. Cái khác nó lấp vào, chúng ta hãy đặt cái nguyện vọng hay là đặt cái đam mê của chúng ta vào cái đó. Vừa rồi tôi có nói chuyện với một đứa này nó bị ma túy. Khi nó bị ma túy rồi thì thật sự mà nói, cái người bị nghiện ma túy á, sự thật cái việc chi phối của cái cơ thể vật lý á, nó không phải là điều quan trọng, mà chi phối ở tâm lý mới điều quan trọng. Tâm lý là sao? Nó nhớ cái cảm giác đó đó. Mà tôi đã từng nói với các vị rất là nhiều bài giảng rồi. Tức là người ta cứ hình dung lại cái cảm giác mà khi người ta hút ma túy vào, nó phê làm sao, nó tác động làm sao, thế thế đó. Cái đó nó mới thôi thúc chúng ta. Giống như bây giờ nè, bình thường các vị đang là như vậy, các vị đâu có chảy nước miếng đúng không? Nhưng bây giờ các vị thèm cái gì đó, các vị chảy không? Hay là bây giờ tôi lấy cái gì đó tôi ăn đó, bây giờ tôi lấy me ra tôi nhai nè. Thế các vị bắt đầu chảy nước miếng không? Tức là sao vậy? Các vị nhớ kỹ rằng cái ý ký ức của các vị về cái điều đó đó, nó tác động vào tâm lý, mà tâm lý của chúng ta nó gắn liền với vật lý. Nên nhớ là vậy. Cho nên cái người bị nghiện ma túy đó không phải là quá nặng nề về cơ thể vật lý đâu, mà điều quan trọng nhất là người ta bị cái ký ức về cái cảm giác về ma túy đó, nó chi phối hoài chúng ta không kiềm chế được. Ví dụ bây giờ tôi nói là bây giờ á, ở nhà chúng ta đang buổi tối, trời bên ngoài mưa, rất là khó để đi ra ngoài. Nhưng lúc đó chúng ta thèm cháo gà, ví dụ vậy. Tôi cho ví dụ, phải không? Sự thật với các vị, khi các vị thèm là do cái gì? Hả? Suy nghĩ trong đầu, trời bên ngoài mưa mà giờ này trong nhà mình có một tô cháo gà nóng ha, ngồi ăn chắc là hạnh phúc lắm, ngon lắm, sướng lắm, có phải không? Là bắt đầu gì? Nó bắt đầu nó thèm lên. Bắt đầu nó nghĩ làm sao bằng cách gì cũng vậy, đội mưa cũng phải đi làm được chuyện đó. Các vị nên nhớ, cho nên cái ý tưởng nó rất là quan trọng. Các vị muốn giúp người thân, các vị vượt qua khổ đau, các vị đừng có để ý về cái bản thân của họ là cái gì. Phải tìm cách lái cái ý tưởng của người này sang một cái nhận thức, cảm giác và suy tư cái khác. Cho nên tôi nói là tại sao các trường thiền có thể giúp cho những người bị ma túy cai nghiện tốt hơn? Ở chỗ là người ta cho cái nhận thức của cái người này, cái suy tư của người này đánh lái sang một ý niệm khác. Ví dụ bây giờ các vị bị nỗi khổ về một cái gì đó mà các vị cứ ôm gặm nhấm ở trong đầu hoài, thì càng gặm nhấm sao? Càng đau khổ, càng tuyệt vọng và càng đẩy mình đến chỗ chết. Đức Phật dạy rất rõ, tâm dẫn đầu các pháp mà. Cho nên các vị đừng đổ thừa cho bản thân nhiều. Bản thân chúng ta là một tên đầy tớ, là một tên tay sai của ý thức chúng ta thôi. Nó hoàn toàn nó không có chi phối, nó không có cái gì hết á. Ý thức dẫn đâu là nó tác động đến đó. Nên nhớ, cho nên Đức Phật nói tu tập cái gì không cần biết, nhưng điều quan trọng điều chỉnh và làm chủ tâm. Tâm dẫn đầu các pháp mà. Cho nên khi chia sẻ với những cái người mà nhất là nghiện ma túy, tôi phải cho nó là con hay là em gì đó, hay là các vị phải chơi thể thao, hay là phải, thậm chí lúc đó tôi khuyến khích chơi game, chơi game đi, hay là cái gì đó, hay là đi làm việc, hay là học một cái ngành nghề, hay là coi chuyện hài hay là phim hài gì đó, tức là hãy tập cái gì đó để nó lôi cuốn mình cái khác đi. Tức là hãy lái, khi nào trong lòng mà nghĩ lên nhớ ma túy thì hãy dùng cái khác để lái cái ý thức mình nghĩ đến cái khác đi. Cái này mới có thể cứu mình được thôi. Chứ bây giờ nó cứ nuôi trong cái ký ức nó hoài, nó nhớ hoài, nó hình dung hoài tất cả mọi thứ, làm sao nó kiềm chế được. Có một tô cháo gà mà kiềm chế không được thì nói ma túy sao kiềm nổi. Tôi nói các vị cứ hình dung món các vị thích, mà chỉ đơn giản vậy thôi mà các vị cũng không thể mà dễ mà. Mà trước đó nếu chúng ta chưa hình dung, chúng ta có bị cái tác động đó không? Không có. Thành nói là như vậy. Chúng ta khi tu tập, Đức Phật dạy cái tu tâm rất là quan trọng. Các vị có kiềm chế thân tới cách mấy, nhưng mà tâm các vị chưa chuyển hóa, các vị không bao giờ giải thoát được. Một người không thể giải thoát bằng cái chuyện mà bản thân chúng ta không có rơi vào trong sai lầm, tội lỗi, vi phạm đạo đức, nhưng mà tâm chúng ta vẫn còn bị ràng buộc tác ý về các vấn đề đó, các vị cũng không bao giờ giải thoát được. Cho nên giải thoát tâm nó quan trọng hơn giải thoát thân. Một người khổ hạnh, cái điều đó tốt hay xấu? Tức là ăn uống tất cả mọi thứ, thực tập tu tập khổ hạnh cho bản thân, điều này rất là đáng hoan nghênh chứ. Nhưng mà nếu trong tâm vẫn còn tham sân si dục vọng tất cả mọi thứ thì khổ hạnh đó để được gì? Không được gì hết á. Các vị nên nhớ, đây là một cái mấu chốt cho cái việc tu tập. Nhưng bây giờ các vị nghe nói tu tập để chuyển hóa tâm, để dứt tham sân si, để giác ngộ, nghe ham không? Nhưng mà cách nào để các vị có được điều đó? Và cách nào các vị chỉ tôi đi. Ví dụ bây giờ các pháp cứ nói ra, à để gọi là hết tham, là tu tập để đoạn trừ tham sân si gì đó, để loại trừ các ý niệm vọng tưởng gì đó, hay là để đoại trừ các ý niệm dục vọng trong lòng gì đó, cái này nói ra rải rải tay, nhưng ai được cái gì? Các vị có hết cái gì bằng những cái đọc suông đó chưa? Hoặc là cái gì để cho các vị được hết bằng những cái từ ngữ đó? Không có. Cho nên cái mà để gọi là giải quyết vấn đề này là phải tìm ra được cái mấu chốt vì sao. Làm sao để giải quyết được vấn đề này thì chúng ta mới hết khổ. Chứ còn bằng không, sự thật rằng các vị đọc xuông như vậy, nhưng mà ngày qua tháng lại các vị có thấy mình thay đổi được gì không? Tham sân si mình bớt không? Ganh tị đố kỵ hờn ghen mình bớt không? Dục vọng mình bớt không? Sao thấy tu hoài, học hoài như thế mà không bớt? Nghe cũng đã tai đó, đôi khi cũng thấy rằng cái này cũng hay hay đó, cũng có lý đó. Nhưng mà sao cái có lý đó là gì? Cốt khỉ hoàng cốt khỉ, có phải không? Vì vậy để tìm ra cái giải quyết gốc là không đơn giản tí nào. Đâu phải bằng những cái thời pháp học sung sung như vậy mà các vị thay đổi được các cái gốc rễ của phiền não các vị đâu. Có thể các vị nghe một bài pháp nhất thời các vị hình dung về những điều lỗi lầm, về những điều quan trái, về những gì đó, các vị tạm thời, à tại sao tôi như vậy, tôi vậy tôi cũng có sai ha, mai mốt mình không như vậy nữa. Đó là tạm thời suy nghĩ vậy thôi. Rồi xong đó đụng chuyện y vậy đi, rồi coi có gì thay đổi không biết liền. Chúng ta chỉ có một ý niệm trong lòng chúng ta về một vấn đề khi chúng ta tiếp cận được giáo pháp, vì cái gốc của sự chuyển hóa chúng ta không có. Và ai là người giúp chúng ta đưa ra cái gốc để giải quyết vấn đề? Đây là điều cốt lõi. Và không có cái gốc này không bao giờ chấm dứt được khổ đau, chứ đừng nói là sanh tử mọi thứ. Nó nhiều thứ lắm. Trở lại cái câu chuyện này, nói như thế thì thật ra trên đời này không có anh nào đến đổi điên như vậy. Ví dụ như mà vợ mình chết mình cũng phải coi mặt nó ra làm sao chứ, đúng không? Mình cũng phải coi nó giống hay không chứ, nó có những đặc điểm gì chứ, tất cả mọi thứ mình phải biết như vậy. Thì tôi dĩ nhiên là trên cuộc đời rằng tình cảm người ta thương yêu người ta, để kỷ niệm cái gì đó, sự thật rằng cái chuyện này là chuyện không thiếu. Các vị thấy một số người mà khi vợ chết á, họ cũng không có hiểu về y khoa để giữ cho thân đừng bị bốc mùi thế, nhưng mà họ vẫn để trong một cái căn phòng hay là một cái hầm nào ở trong chính họ đó, mà nói chung là nó lầy, nó hôi, nó thối vậy đó, mà họ vẫn để hoài như vậy. Họ không đi chôn, họ ngủ ở nơi đó, họ gần gũi hàng đêm ngày qua tháng này qua tháng khác như vậy đó. Các vị thấy khi mà báo đăng những cái đó, mình thấy đáng sợ. Nhưng mà họ là thương cái người vợ của họ đến độ mà họ không có đi chôn, họ cho tự nhiên phân hủy vậy đó, nhưng mà họ vẫn để hoài. Thì có những cái trường hợp như vậy đó, khi mà người ta phát hiện được thì cái người này có thể nhiễm các cái tử khí á, cũng như sắp chết theo như vậy đó. Thì đó là những cái tình cảm riêng của mọi người, mình cũng không có nói gì. Nhưng mà cái gì nó phản khoa học quá thì người ta can thiệp để cứu lấy những người sống thôi. Thì ở đây cái ý của cái thí dụ này muốn nói cho chúng ta cái gì? Anh này thì một khi tin vợ đã chết rồi mà cũng không xác định đó có phải thật vợ mình không, là ý thứ nhất. Ý thứ hai đó là mai này khi vợ chính thức quay về nói là tôi là vợ, thì vì đinh ninh vợ mình đã chết rồi cho nên là vợ thật cũng không tin. Thì trong nội dung của cái này người ta cho mình cái lời bình là gì? Thành định kiến của con người về một vấn đề. Con người có định kiến về một vấn đề gì đó là họ không có thay đổi. Cho nên đây là cái câu nói của Chí Phèo mà tôi từng nhắc với các vị đó. Tao muốn làm người lương thiện nhưng ai cho tao lương thiện? Câu này quan trọng lắm á. Bởi vì thiên hạ định kiến về một con người đó, con người đó xấu hay là có một lời đồn xấu là trong lòng của họ mãi mãi là như vậy. Thậm chí họ chưa biết thật về người đó thế nào. Cho nên người xưa có nói câu là muốn giết con chó nào hãy chụp cái từ nói con chó đó là con chó điên. Đó là chưa biết cái thế nào mình muốn giết con chó đó, là mình nói câu là đó là con chó điên. Thì có hàng khối người sẽ đập con chó đó. Cho nên ở đời người ta ghét ai, người ta muốn phao tin về cái đó, người ta muốn hủy hoại danh dự ai, người ta phao về cái đó. Người ta muốn phá hoại tổ chức của ai, của thương hiệu nào, người ta sẽ phao tin về cái đó. Mà nhất là trong thế giới hôm nay, truyền thông quá mạnh. Cho nên một lần phao tin như vậy, thật hư chưa biết, cái người mà nạn nhân của cái tin đồn đó đó cũng đã dở chết dở sống rồi. Dù sau này có sự thật được phơi bày thì bản thân của họ cũng đã bị thiệt hại và tổn thương rất nhiều. Cho nên người ta nói tàn ác của truyền thông hôm nay là như vậy. Những người họ lợi dụng truyền thông, họ muốn hại ai đó, họ để thỏa mãn cái ghen, cái ghét, cái tức, cái thù, cái ganh gì đó, họ sẽ làm. Bởi vì một cái tin đúng sai chưa biết, cứ đưa ra một thông tin như vậy trong vòng một phút thôi, hàng triệu người đã liên hệ tới đó rồi. Và con người chúng ta là như vậy, thực hư chưa biết, khi nghe nói trong lòng hình dung về điều đó như thế thì người ta sẽ có một cái nhìn khác đi về cái đối tượng mà người ta nhắc đến đó. Cho nên những cái việc mà gọi là thành kiến của xã hội hay định kiến của xã hội rất là đáng sợ. Người tu tập của chúng ta đôi khi sự thật học tu như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn bị những cái này, bởi vì chúng ta đâu phải là thánh đâu. Chúng ta vẫn là con người đời, chúng ta vẫn vướng vấp vào tất cả những cái việc như thế. Cho nên là chính chúng ta không có đủ lòng bao dung và hỷ xả để nhìn nhận một con người. Cho nên có những người hoàn lương nhưng mà họ không được xã hội công nhận, không được lòng bao dung của xã hội. Chính vì vậy có những người nói là lỡ lúng lầy rồi thì họ lúng luôn. Có những người không hoàn lương được là xã hội không bao dung để mà cho họ quay lại, để xả bỏ những thành kiến. Không có dễ tí nào đâu các vị. Phải có đủ bản lĩnh và có trí tuệ lắm, hiểu biết sâu sắc lắm chúng ta mới làm được điều này. Cái này để thí dụ là một người đã bị định kiến một vấn đề thì rất khó thay đổi. Cho nên liên hệ đến vấn đề thật nữa là gì? Ai bị tà kiến mê tín hoặc loạn rồi, người đó hoặc là đã bị cái người khác dụ hoặc rồi, xin thưa, không bao giờ thay đổi được. Rất khó để thay đổi một con người. Cho nên vừa rồi cái khóa tu mà tôi có giảng với các vị, cái bài giảng là gì? Bao giờ hết nạn mê tín tại Việt Nam đó, tôi có nói rất rõ. Gia đình nào có cái người thân là nạn nhân của mê tín thì các vị biết liền. Những người là nạn nhân của mê tín thì sự thật rằng nói, mình nói cỡ nào họ cũng không thay đổi được. Người đó cái nghiệp tà kiến rồi, cái nghiệp mê tín rồi, rất là khó thay đổi. Cho nên các vị học và tu được với Phật Pháp, mà Phật Pháp phải là gì? Phải là chánh Pháp nữa. Làm sao học Phật Pháp mà học được chánh Pháp mới là quan trọng. Còn bây giờ nơi nào dường như cũng nói Phật Pháp, và người ta thấy Phật Pháp đang phát triển tốt và người ta lợi dụng cái đó, người ta cũng nói Phật Pháp, nhưng mà sự thật Phật Pháp của họ là tà kiến. Nhưng mà làm sao mọi người biết được đó là tà kiến đây? Đó là tà kiến đấy. Dường như các vị thấy cái gì nó cũng đúng hết đó. Người nói cách này cũng đúng, lý giải cách kia cũng đúng. Các vị cứ cho là cái này là hợp lý hay là thế thế. Là do cái gì? Do mình không có cái chánh kiến để vững vàng trong nhận thức. Cho nên cái gì cũng tác động đến cái tâm lý của mình. Mới đầu mình là cũng đạo Phật ha, rồi cái nghe mình cũng có học tu ha, thậm chí mình cũng thường nghe Pháp vậy đó. Cái nghe người mê tín nào nói hồi vớ vẩn hồi cái, hình như cũng đúng ha. Tức là nghe hồi cái thuyết phục, chúng ta rất dễ. Vì vậy đạo Phật không quá quan trọng ở niềm tin, mà đạo Phật quan trọng ở chỗ trí tuệ của con người, sự giác ngộ của con người. Niềm tin nó rất là dễ thay đổi, rất là dễ bị tác động. Cho nên khi các vị có duyên học được với Phật Pháp thì hãy nắm cái cốt lõi của chánh Pháp, để đừng cho chúng ta lạc lối vào rừng tà kiến mê tín. Mình đi học Phật mà. Cho nên là có những khi người tu tập mà lạc lối, mình thấy rất là đáng thương. Họ hy sinh cho con đường tu tập cho họ đâu có làm cái gì đâu. Nhưng mà để họ trở thành cái nạn nhân của mê tín thì họ bị khổ đau như vậy, mình không thương họ sao được. Nhưng mà để gọi là đưa họ về là chuyện không dễ. Các vị về nghe lại cái bài giảng tôi giảng vừa rồi, bao giờ hết nạn mê tín tại Việt Nam, thì các vị sẽ có thêm một chút kinh nghiệm. Trong đó tôi có nói cái vấn đề mà cái bà này bà có những người thân từng là những công viên chức của nhà nước, có những vai trò cũng rất quan trọng, mà bây giờ về hưu rồi. Thì những người này là có trình độ đó, vậy mà họ đã trở thành nạn nhân của Hội Thánh Đức Chúa Trời đó, mà gia đình khuyên cỡ nào cũng không nghe. Các vị đó mới hỏi tôi rằng là họ là những người tri thức, từng có những vai trò lớn trong xã hội như vậy, nhưng tại sao bây giờ họ lại trở thành nạn nhân của một cái tổ chức mê tín như vậy? Thì tôi mới phân tích lý do vì sao. Thì muốn biết lý do vì sao, nghe lại bài giảng đó đi. Tôi mở mở ướp ướp tới đó thôi. Nói hết rồi các vị đâu có tò mò nữa. Vậy thì các vị thấy cái gì? Trong cái bài này chúng ta học được cái gì? Câu chuyện không phải là cái chúng ta cho nó như một cái gì thật không cần thiết, mà cái này như một thí dụ để giúp chúng ta dẫn đến cái việc mà chúng ta cần muốn tìm hiểu một cái gì đó. Thì cái này muốn nói là cái định kiến của một con người về một vấn đề. Nhưng mà sự thật rằng đạo Phật chúng ta lại không đi bằng con đường đó. Bởi vì á, đúng nghĩa của đạo Phật là giúp cho con người giác ngộ, chứ không phải giúp con người có niềm tin hay là mê tín. Mục đích của đạo Phật không có khuyến dụ những con người để theo để được cái gì. Cho nên tôi từng nói trong những buổi quy y với mọi người đó, tôi nói là đừng có nghĩ rằng khi đạo Phật truyền bá hay là giới thiệu hay là khuyến khích mọi người quy y thì các vị lại có một suy nghĩ rằng tôi bị dụ đạo hay là tôi theo đó thế thế. Đừng có đặt cái này trong đầu. Một người theo đạo Phật để đạo Phật được cái gì? Và một người từ bỏ đạo Phật thì đạo Phật mất cái gì? Đạo Phật không được và mất gì từ điều đó cả. Đạo Phật không phải muốn đưa một con người về để mà lấy số lượng, hay là để muốn chiêu dụ, hay là muốn cái gì đó. Các vị đừng có ý niệm này. Và ai là người làm đạo Phật bằng ý niệm đó để lôi kéo người là sai. Nên nhớ là như thế. Các vị nhớ, khi mà cái bộ phim The Buddha đó, khi Đức Phật độ được Angulimala đó, là cái kẻ giết người không gớm tay đó. Rồi cái vị này mới sao? Sau khi được giác ngộ rồi mới xin với Đức Phật sao? Con xin Đức Phật thu nhận con vào tăng đoàn. Thì các vị có nghe Đức Phật trả lời ngay câu đó sao không? Chắc là có nghe mà đâu nhớ. Ha. Nếu các vị trả lời chính xác là nghe rồi thầy, nhưng mà không nhớ. Đúng không? Nó không nghe là không đúng. Ai coi phim là nghe rồi, nhưng mà không nhớ. Nhưng mà tại sao tôi nhớ? Vì cái này nó phản ánh những điều tôi đã từng chia sẻ với mọi người. Đức Phật mới nói rằng, ta không thu nhận ai vào tăng đoàn cả, mà người đó tự nguyện gia nhập vào tăng đoàn. Các vị về nghe cái đoạn đó đi. Các vị nên nhớ là như vậy. Đức Phật nói là, ta không thu nhận ai vào tăng đoàn, hay là thu nhận ai để mà làm đệ tử ta, nhưng mà người đó tự nguyện gia nhập vào tăng đoàn. Các vị nên nhớ cái câu này rất quan trọng. Đức Phật không phải đi thu nhận đệ tử của người khác. Đức Phật không phải đi gom người khác về làm cái gì cho mình. Cái gốc của đạo Phật là như vậy. Nếu Đức Phật đi gom đó, Đức Phật ở kinh thành để gom quần chúng tốt hơn, làm một địa vị cao sang của một vị thái tử, sau này làm vua, quyền lực làm mọi việc tốt hơn. Cho nên tôi nói đạo Phật nó khác với các quan niệm về tôn giáo. Nói hoài đôi khi các vị không biết là có suy nghĩ có tới hay là có ra điều này hay không. Tức là tôi nói rằng Đức Phật là người có tất cả mọi thứ, nhưng Ngài từ bỏ mọi thứ để đi tìm một cái lộ trình giải thoát, giác ngộ và để giúp đời. Còn trong đó một số các vấn đề quan niệm tôn giáo là họ không có gì cả, nhưng mà họ muốn gom quần chúng để củng cố quyền lực, địa vị hay là cái gì đó của chính mình. Cho nên các vị phải thấy cái cao quý của đạo Phật nó nằm ở chỗ đó. Về mặt lịch sử, về mặt nguyên tắc, không ai phủ nhận được điều này. Cho nên tôi mới nói với các vị là đối với tôi, khi để đạo Phật là tôn giáo, nói chung là tôi không có quan hỷ. Nhưng mà cái việc ai để hay là ai quan niệm, ai gọi gì này thì kệ họ. Nhưng mà trong lòng tôi hiểu về Đức Phật hay là hình dung về đạo Phật là không dính dáng gì đến các cái nghĩa của tôn giáo. Và khi nào các vị đứng ra khỏi cái đó, các vị mới cảm nhận được ý nghĩa, giá trị, đạo đức, giải thoát, giác ngộ. Lúc đó các vị hãy tính. Nếu các vị đạt được mục đích đó đó thì các vị hãy tính. Còn nếu các vị không có đạt mục đích đó thì các vị lẩn quẩn trong những nhu cầu, cầu cúng tất cả mọi thứ như một cái gì đó. Cho nên các vị không thoát ra được cái nghĩa của tôn giáo. Đạo Phật nó cũng có những cái ý nghĩa của tôn giáo, dáng dấp của tôn giáo. Cho nên tôi phân tích trong cái bài vừa rồi đó là tương đối kỹ. Cho nên khi một con người mà đặt mục đích giải thoát rồi, hay là vì sự giác ngộ rồi, thì các vị sẽ thấy nó sẽ khác hoàn toàn nhà, cửa, địa vị, tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Không là cái gì hết á. Tất cả những hiện hữu mà các vị có được để đánh đổi cho sự giác ngộ 100.000 lần như những gì Đức Phật có, Đức Phật cũng xem thường nữa. Còn khi chúng ta không có một cái mục đích giác ngộ giải thoát đó, các vị nên nhớ kỹ, một đồng tiền, một cắt bạc, một lời nói, một cái nhà, một chiếc xe, một cái gì đều cột trói và đều là sở hữu của các vị hết á. Ngàn đời chúng ta không có cái nghĩa giải thoát trong những con người như vậy đâu. Và không bao giờ các vị nếm trải được điều đó. Đức Phật tại sao phải đánh đổi hết tất cả những điều như Đức Phật đang có vậy? Nếu mà không có một cái gì cao quý vĩ đại ghê gớm thì thật sự mà nói cái địa vị làm vua là nhất trên đời rồi, sao mà bỏ được? Phải có cái gì nó phải hấp dẫn hơn cái đó rất nhiều, hàng trăm ngàn lần gì đó. Và khi các vị có lý tưởng như vậy, các vị sẽ thấy được cái gì? Tất cả mọi thứ đang là ràng buộc khổ đau. Ví dụ bây giờ tôi nói nè, các vị xem bộ phim Cuộc đời Đức Phật, tôi cũng từng nói với một số người tôi tâm sự. Tôi nói là tôi sống trong hoàn cảnh như Đức Phật thì sự thật tôi nghĩ tôi cũng đi tu à. Mình là người khách quan khi mình xem bộ phim đó, các vị thấy trong cái đời sống hoàng cung thế nào? Phải nói là rất là đau khổ. Nhưng mà Đức Phật thì có cái ý nhàm chán, nhưng mà những người khác có ý nhàm chán không? Không có ai có ý nhàm chán. Một người giải thoát mới thấy rằng đó là đau khổ. Cái giả làm đau khổ cái thật. Còn chúng ta là người gì? Tham vọng để có được. Thì ở đây chúng ta không có nhận thức được cái hạnh phúc thật sự đâu. Chúng ta đam mê cái địa vị đó vì chúng ta ham quyền lực. Cho nên chúng ta bất chấp khổ đau tất cả mọi thứ. Cho nên các vị thấy một người giác ngộ có cái nhìn khác với người thông thường. Nếu nhìn như chúng ta là không thể từ bỏ được. Ví dụ bây giờ tôi nói hai cái chuyện rất đơn giản thôi. Một người ăn chay và một người ăn mặn thôi. Cái người ăn mặn thì nghĩ rằng tội nghiệp những người ăn chay. Xin lỗi các vị như vậy. Ví dụ bây giờ các vị dọn ra một bàn ăn vậy. Các vị ăn 10 món. Thịt bò, thịt heo, thịt gà, cua biển, đủ thứ cho ông này ăn có tàu hủ, dưa leo, nước tương. Về mặt thực tế các vị so sánh các vị thấy sao? Tội nghiệp quá. Ví dụ bây giờ các vị nhà các vị 10 người. Có một thành viên ăn chay, nó ngồi góc đó nó ăn tàu hủ với nước tương, dưa leo với cơm. Còn ở đây cả nhà ăn thịt quay, cá chiên xù gì đó hen, rồi tôm hùm gì đó, rồi nói chung đủ thứ loại mà dọn bàn. Rồi chúng ta nhìn qua chúng ta thấy sao? Nhìn qua má, ba hay là anh chị ăn đó, tội nghiệp quá ha. Đó, chúng ta tội nghiệp quá ha. Tôi nói cái chuyện đơn giản vậy thôi. Sự thật rằng nếu mà người ăn thật sự vì giác ngộ á, mà để trở thành cái người mà gọi là có cảm giác rằng là kiềm chế hay là khát thèm hay là đau khổ để ăn những điều như vậy á, thì các vị mới nghĩ là tội nghiệp. Nhưng mà những người giác ngộ thật sự á, nhìn thấy những người ăn như vậy á, họ sợ giùm. Nó không có cảm giác như chúng ta. Bởi vì họ mà ăn được như vậy mà họ cảm giác như những người đang tội nghiệp họ đó. Các vị nghĩ họ ăn nổi không? Không ăn nổi. Tôi nói những người giác ngộ để ăn, để tu tập nha. Chứ tôi nói không phải nói những người vì mục đích gì đó nguyện cố ăn 5, 10 ngày, 2, 30 ngày vậy đó. Tôi không có nói những người đó. Ví dụ người nói gì làm ăn được, vì muốn thi đậu, vì muốn công việc, vì muốn thế thế đó. Con nguyện ăn 10 ngày, 20 ngày vậy đó. Cái đó tội nghiệp không? Tội nghiệp thiệt á. Nó chịu đựng muốn chết, ăn muốn 20 ngày, trồi lên sụt xuống ăn hoài, sao dở lịch hoài, sao đóng hết ngày. Cái đó tội nghiệp thiệt. Vì họ chịu đựng để, họ chịu đựng để ăn, chứ không phải đâu họ phải giác ngộ. Cho nên tôi nói với các vị, cái cô đó cổ vì mục đích công việc của cổ đó, cổ làm ăn thôi mà không biết lúc đó cổ đau khổ, cổ thất bại gì đó, mà cổ dám liều, từ xưa giờ chưa ăn chay mà dám liều, lúc đó khổ quá cái liều nguyện. Nguyện ăn có một tháng thôi, nhưng mà sau khi công việc được rồi đó, bây giờ ăn chay mới là vấn đề. 3 năm ăn không hết một tháng các vị. Cổ mới điện nói tôi nè, thầy bây giờ con đau khổ quá, bây giờ con mặc cảm tội lỗi với Phật quá, bây giờ thậm chí con không dám đến trước Phật đi, con lại Phật luôn á. Tôi hỏi sao vậy? Thì lúc trước làm ăn suy sụp thế thế rồi con mới đau khổ quá, con mới lên bằng Phật con nguyện làm sao giúp con vượt qua được thế thế, con sẽ ăn chay một tháng. Mà thầy biết rằng khi xong việc rồi bây giờ con ăn hoài ăn không được, con gán lắm là 4 ngày là cùng. Rồi con nói là bây giờ ăn 3 năm rồi chưa khi nào được tháng trơn á, 1 tuần cũng không được nữa, rồi bây giờ con làm sao? Rồi các vị nghĩ làm sao? Hả? Trước khi tôi nói cái đó tôi nói á, sao ăn không được, nguyện chi cho cố. Tôi cũng nẻ một câu cho bộ giỡn à. Tôi ít khi nào tôi buông tha xuông á. Tôi phải nẻ một câu gì rồi tôi mới trả lời. Sau đó tôi mới giải thích phương hướng để giải quyết vấn đề. Thì tôi nói bây giờ thôi, nếu mà ăn không được liên tục như vậy 30 ngày là 1 tháng, thì bây giờ thôi ăn trả góp. Các vị có đi mượn tiền trả góp, mua xe trả góp rồi các vị biết mà. Thì giờ bây giờ ăn được 2 ngày cái vô ghi vô 2 ngày. Rồi mai mốt ăn được 3 ngày cái ghi vô 3 ngày. Thì cộng lại 3 với 2 là mấy rồi? 5. Mai mốt ăn được ngày ghi vô ngày là 6. Chừng nào ghi đủ 30 ngày lên Phật con ăn được 30 ngày nè. thì giải quyết vậy chứ giờ sao vậy? Bây giờ họ ăn không nổi, các vị nghĩ gì? Cho nên tôi nói là cái việc mà gọi là giữa ăn chay á, tôi không nói là những người nguyện một cái gì đó để cố mà ăn, nó khác. Một người mà sự thật giác ngộ mà ăn rồi, khi họ nhìn thấy những người khác họ sợ lắm. Họ nhìn thấy người ta ăn nhiều chừng nào họ sợ chừng đó, chứ họ không phải là họ thèm hay là bội nhiễu nuốt miếng như chúng ta đang ăn đâu. Tôi xin lỗi các vị, nếu mà họ như vậy họ không có ăn được. Các vị cứ nghĩ một người ăn chay thật sự rồi ngồi thấy người ta ăn mặn vậy, cái nuốt luôn miếng vậy, cái tuổi thân trời ăn rau nó ăn thế không? Các vị nghĩ như vậy là nhầm lẫn lớn luôn á. Cho nên tôi nói gì, vật dục trần gian cũng thế. Nếu một người giác ngộ y chang như những người mà dính mắc vào tài sắc danh thực thùy, những người vậy làm sao giác ngộ được và làm sao giải thoát được? Nó không giống như chúng ta. Các vị đừng có lấy những cái cảm xúc, những đam mê và những phiền não của mình đi đo lường với những người thật sự có trí tuệ hay là có sự tu tập hay là giác ngộ. Ví dụ bây giờ một người giác ngộ thật sự rồi, họ thấy các vị sống trong một gia đình bị, dù có các vị có vợ, có con, có xe, có nhà lầu, thật sự mà nói, với những người giác ngộ họ nhìn mấy cái đó, họ thấy chúng ta đang bị ràng buộc rất đáng sợ. Cho nên các vị thấy rằng tôi nói cái giai thoại giữa Tô Đông Pha và Phật Ấn á, một việc rất đơn giản thôi. Tô Đông Pha có 7 vợ. Xin thưa các vị, ở đời họ có được 7 vợ hãnh diện không? Hả? Họ nghĩ rằng họ đầy đủ nhu cầu về vật dục của thế gian quá đi chứ. Nhưng mà một người giác ngộ như Phật Ấn thì nhìn thấy Tô Đông Pha như thế nào? Có phải cảm thấy rằng ngưỡng mộ ông được 7 vợ không? Có không? Nhưng mà một người của chúng ta làm sao? Một cái miếng vợ không ra, nó 7 vợ. Có phải vậy không? Như vậy vì chúng ta là những người dính mắc và vì nhu cầu đó, cho nên là chúng ta ngưỡng mộ quá. Trời, ông 7 vợ ông sướng thiệt á chứ. Ông có đủ tiền ông nuôi, ông thế. Còn tôi giờ, thứ nhất là mặt tôi không ai ưng. Có phải không? Hai là kiếm con vợ nuôi không nổi. Đừng nói 7 vợ thế. Cho nên tôi thấy ông 7 vợ tôi ngưỡng mộ quá. Trời ơi, cả đời tôi không được như thế. Có phải không? Nhưng mà dưới mắt Phật Ấn á, Tô Đông Pha như vậy làm sao có thể hạnh phúc an lạc được và làm sao có thể giác ngộ được? Thấy rất rõ là như vậy. Cho nên mới bài kế cái chuyện mà gọi là mượn cái cô vợ út của Tô Đông Pha đó. Cho nên là một hôm là ngài Phật Ấn nói Tô Đông Pha là sao? Ông có 7 vợ giờ, chúng ta bạn bè lâu năm, hôm nay cho tôi mượn cô vợ út với ông đi. Thì Tô Đông Pha biết rất rõ Phật Ấn là gì, là bậc chân tu, nhưng mà tại sao hôm nay mượn vợ? Biết rất rõ Phật Ấn không có ý xấu, nhưng mà không biết ý gì. Nhưng mà nói cái câu đó, sự thật sao không mượn vợ cả đi, mượn vợ út hả? Vợ cả già không quan trọng, đúng không? Nếu mượn vợ cả Tô Đông Pha thấy sao thoải mái, nhưng mà điều quan trọng mượn vợ út mới cay. Có phải không? Bây giờ út là vợ trẻ mình thương nhất, mình thế. Thì trước khi mà đưa vợ sang bên chùa của Phật Ấn á, thì Tô Đông Pha mới dặn nàng nhớ nha, bất cứ nhất cử nhất động mỗi lời của Phật Ấn là nàng phải ghi nhớ hết và về kể cho ta nghe. Và cuối cùng á, khi mà đưa vợ qua rồi, thật sự tôi nghĩ đêm đó chắc Tô Đông Pha ngủ không yên. Trong sáng đến sáng qua rước rất là sớm, Tô Đông Pha hỏi vợ mình đêm qua Phật Ấn làm gì. Thì cái cô vợ mới kể sao? Suốt đêm không thấy ông làm gì hết á. Ông chỉ bắt em ngồi nhìn ông nhảy qua 7 cái lò lửa. Trong phòng để 7 cái lò lửa như thế này đó, rồi ông kêu em ngồi đó để chứng kiến ông nhảy qua cái 1, cái 2, cái 7, ông nhảy trở lại thế. Rồi tới ông nhảy tới sáng rồi em về. Như vậy thì các vị hiểu gì? Tôi muốn nói là giữa những con người giác ngộ hay là những con người hướng về con đường giải thoát á, sự thật các vị đừng bao giờ suy nghĩ rằng những cái cảm tưởng của chúng ta với họ là giống. Nếu giống không làm được gì cả. Sự thật bản chất gốc của chúng ta về phiền não giống không? Giống. Gốc về phiền não tham sân si mạn nghi gì đó, ác kiến tất cả mọi thứ, cái gốc chúng ta là giống. Nhưng mà sự thật, khi chúng ta phát về con đường giác ngộ và có động cơ giác ngộ rồi đó, các vị mới thấy rằng bắt đầu đem cái lý tưởng này, nó sẽ bớt dần tất cả những cái việc kia. Và nhất là những con người khi bắt đầu đạt bờ mé giác ngộ rồi, đừng tưởng tượng. Những giai đoạn khác nhau của cuộc đời của mình, mình cứ đem so sánh đi. Tôi hay so sánh trong cái nghĩa mà hồi nhỏ chúng ta mê chơi nhà chòi đó, mê chơi cát, mê chơi đồ nhựa rồi đồ mũ rồi đó. Nhưng bây giờ cỡ tuổi này còn mê không? Xin thưa với các vị, chỉ là những cái thời gian khác nhau của giai đoạn đời người thôi đã không giống rồi. Nó đã có những biến chuyển rất là khác rồi. Cho nên tôi nói với các vị, thì khi tu tập cũng vậy, nó phải có những sự khác. Mà khác ở chỗ gì? Phải có một cái chánh kiến, hay là có cái hướng giác ngộ, và phải đúng pháp, thì tất cả chúng ta từng bước chúng ta xa lìa được những ràng buộc đó. Và có những lúc bắt đầu chúng ta mới thấy sợ những điều mình đang làm. Chứ còn bình thường khi chúng ta chưa có tu tập, không bao giờ biết sợ. Cho nên ta nói bác sĩ mới sợ vi trùng, người ta nói một câu đơn giản thôi. Vì vậy những người nào giác ngộ mới sợ tội phước, mới sợ nghiệp, mới sợ ràng buộc tất cả mọi thứ. Những nhu cầu hưởng thụ trong cuộc đời thì những người giác ngộ mới cảm thấy sợ hãi vì điều đó. Còn nếu chúng ta chưa giác ngộ thì đó là cái mưu cầu của chúng ta, mục đích của chúng ta, và bằng mọi cách để chúng ta có thể kiếm được. Ví dụ bây giờ tôi nói với các vị, vì sao họ đi ăn cướp một cách tàn độc vậy? Các vị thấy vừa rồi báo đăng chuyện không? Đi mở xe ếch thắt lấy của người ta đó. Rồi những cái người mà bên cái đội săn bắt cướp, họ thấy được, họ rượt theo á, họ làm gì? Thì họ quay lại, họ lấy cái hung khí á, họ giết mấy người đó. Tại sao? Vì những nhu cầu đó họ có thể giết người như vậy. Khi họ sống trong những cái mục đích và nhu cầu như vậy, họ bị nghiệp ràng buộc và cái sự mà dính mắc ràng buộc con người rồi, chỉ còn biết cái mục đích của mình thôi, bất cần đến cái khác. Ghê lắm. Dù bây giờ tôi nói là ở vùng miền nào vừa rồi, cũng cách đây đâu có lâu, cũng tuần lễ trở lại thôi, một cái người này vào nhà của một cái cô này hiếp dâm người ta, mà hiếp dâm không thành thì làm gì? Rượt giết. Rồi cô này mới chạy qua nhà của cái gì, chị em bạn dâu hay là hàng xóm gì kế bên đó, thì vừa gõ cửa, cái người kia vừa kịp mở cửa thì giết chết ở ngoài cửa rồi, mới giết luôn người đang mở cửa. Là mấy mạng ơi? Hai mạng. Quay trở về cái nhà của cái cô bỏ chạy đó, giết ông già bà già là mấy rồi? Bốn. Chỉ có hai đứa nhỏ là chạy thoát thôi. Vậy thì các vị thấy tại sao lại như vậy? Hiếp dâm là một tội, mà sau khi không thành lại giết bốn mạng người. Các vị thấy tại sao có thể làm được điều đó? Cho nên cái này tôi có nói trong cái bài giảng là khắc phục lỗi lầm. Hiếp dâm chưa tới có thể trở thành tử tù. Cơ bản hiếp dâm một người trưởng thành cũng không có thể ở tù chung thân. Hay nói là như vậy, trừ ra hiếp dâm vị thành niên hay là trẻ em. Cái chuyện đó là một cái vấn đề khác, nhưng mà cũng là tội nặng thôi, chứ chưa có đến độ là phải là chung thân thế đâu. Nhưng mà bắt đầu giết người thì đó là khác rồi đó. Mà con người chúng ta tại sao? Tại sao chúng ta lại hành động đó, rồi lại chúng ta không dừng tới đó? Tức là đã lỗi rồi sao không dừng tới đó, mà tại là lỗi tiếp. Đây là việc mà tôi muốn nói. Ví dụ bây giờ tấn công một con người như vậy để cưỡng bức về tình dục, thì sự thật rằng nếu điều này người ta thưa báo với những nhà chức năng, cái thằng đó nó tấn công tình dục tôi, thì anh này cũng phạm tội đó. Nhưng mà phạm tội tấn công tình dục nó khác với phạm tội là bắt đầu giết người. Nhưng mà tại sao con người chúng ta rất là lạ? Vậy thì bây giờ có những chuyện là hiếp dâm trẻ em, tội đáng sợ chưa? Nhưng mà tại sao phải bóp cổ nó nhận xuống bùn? Thì con người chúng ta lại là như vậy. Có nghĩa là khi dừng đến tội đó thì nó là tội đó, là nặng rồi đó. Nhưng mà khi giết luôn, tức là mình cứ nghĩ rằng mình sẽ thủ tiêu cái gì? Những người sợ báo tin hay là thế, giết những người sợ người ta báo lại thế. Chính vì cái chỗ này mà chúng ta phải trả lời được cái câu hỏi là vì sao con người ta khi thủ ác họ lại làm những điều tàn độc hơn như thế. Cái này phải trả lời được. mình là người đứng ở ngoài cuộc, mình thấy rằng nó ác quá, tại sao nó lại như vậy? Nhưng mà khi chúng ta là người trong cuộc thì lý giải vấn đề đó như thế nào, ứng xử như thế nào? Cho nên cái bài giảng là khắc phục lỗi lầm, tôi có nói cái chuyện này rất rõ. Cho nên trở lại vấn đề tu tập của con người chúng ta, khi có tu tập rồi chúng ta mới thấy cái gì đáng sợ. Còn chúng ta chưa phải là thật sự người tu tập, trong đầu chúng ta đầy nhóc những cái đó, nó ám ảnh con người chúng ta, sự đam mê, sự tàn độc, sự gian lận, sự lừa dối, sự hãm hại, thủ đoạn, tất cả mọi thứ nó tràn đầy trong con người của chúng ta như vậy. Không có ngày nào an lạc hết á. Chúng ta thấy người đã như hưởng thụ mà không có an lạc. Vậy hưởng thụ mà không an lạc, hưởng thụ để làm gì? Mình thấy họ có nhưng mà có gì đâu. Họ sống trong đau khổ, họ sống trong lò lửa, họ sống trong sợ hãi, họ sống trong lo lắng, họ sống trong hận thù, họ sống trong tất cả mọi thứ, họ được gì? Vậy cuối cùng cái mục đích của đời người là cái gì? Mục đích đời người chúng ta không trả lời được, mà chúng ta có mục đích đâu mà trả lời. Đây là những điều tôi nói. Các vị có một giờ học được Phật Pháp, một giờ được ngồi tụng kinh, một giờ được biết rằng mình đang hít thở trong lành, một giờ mình được an lạc. Không phải dễ, đừng nghĩ rằng cái chuyện này là chuyện đơn giản. Nửa tháng các vị đi sám hối về, các vị nghĩ bao nhiêu người đi làm được như các vị? Và một khi các vị xả hết cái cõi lòng của các vị bao nhiêu phiền lụy, giận hờn, ghen tức, khổ đau, sợ hãi, lo lắng, các vị sống trong một sự an lạc bằng những cái giáo pháp như thế này, dễ hay khó? Đâu phải dễ đâu. Cho nên một khi các vị đã có cơ hội bước đến chùa, các vị phải làm gì? Tận dụng cơ hội hiếm hoi trong cuộc đời của chúng ta, nửa tiếng một giờ khi ở chùa. Khi bước ra khỏi cổng chùa, chúng ta trở lại với tất cả bao nhiêu tập quán thói quen của thông thường của cuộc đời, chúng ta sẽ lăn lộn với những điều đó nữa. Vậy những giờ này chúng ta không làm được điều đó thì đừng hòng bước ra khỏi cửa chùa chúng ta được an vui. Cho nên tôi nói rằng tôi muốn tạo chùa hay là tất cả những nơi tu học là một thế giới riêng biệt, để cho biết bao nhiêu người khổ đau để nương tựa, để giải tỏa các vấn đề. Chùa không làm được chức năng này thì thật sự mà nói không bây giờ biết tìm ở đâu nữa các vị. Cho nên một ngày, một giờ, một lúc nào đó có dịp chúng ta trở về chùa trong những ngày sám hối hay là những ngày tu tập, đó là quyền lợi của mỗi người chúng ta. Hãy nói như vậy. Và cái người mà đứng ra tổ chức cho một nơi người tu tập, trách nhiệm rất là lớn, phải có cả một cái tâm hồn mới làm được điều đó. Nếu không có cả một tâm hồn thì gom nhóm người về để bực bội, để phiền lụy, để người ta mệt mỏi, để cái gì đó vô nghĩa, chưa dắt người ta đến được với trạng thái niết bàn, an lạc, giải thoát thật sự, thì trước hết cũng giải tỏa tất cả những cái cảm giác mà con người đang bị áp lực bởi đố kỵ, ganh tị, thù hận, giận hờn, ghen tương, khổ đau, phiền lụy, tham lam, thế này thế kia đó. Vì vậy tu học nó rất là quan trọng với tất cả mọi người, nó là một nhu cầu đó. Nếu một con người có lý tưởng giải thoát thì một nhu cầu bậc bậc thượng rồi, cao quý. Người đó chưa có lý tưởng giải thoát thì giải khổ, giải sầu, giải áp lực, giải stress gì đó, đây là mức độ bình thường, thì cũng phải đáp ứng được cái mức độ bình thường này dù chưa ở tầm cao. Thì thôi, cái trong cái bài nói chuyện hôm nay thì tôi chia sẻ với các vị như vậy. Nhân cái bài nói chuyện này thì tôi mở rộng một số vấn đề như thế. Thôi tôi xin khép bài nói chuyện tại đây. Chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. Thôi mời các vị khởi tâm hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.